Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin kính chào và quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy mặt trời đã lên rất là sớm ở bên khu vực Dallas, nhưng mà không có phải là chỗ nào cũng như thế đâu thưa quý vị. Có một số nơi vẫn còn có thể có cái nguy cơ là sẽ có tuyết đá một chút xíu thôi, không có nhiều lắm. Quý vị đừng có quan tâm. Ngày hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là 55 độ, thấp nhất là 35 độ. Và ngày mai thì ấm áp hơn một chút xíu. Ngày thứ 6 cuối tuần thì nhiệt độ đã tăng lên tới 68 độ. Và buổi tối giảm xuống còn 47. Nhưng mà ngày thứ 7 thì có thể sẽ có mưa. Và khi có mưa thì bắt đầu lặn lặn một chút xíu trong cái ngày Chủ nhật. Thưa quý vị là ngày hôm nay thì trên tờ Dallas về mục thương mại, ngay trên trang nhất họ nói về cái giá của bất động sản, giá nhà của tiểu bang Texas của chúng ta, cũng như là ở một số các khu vực địa phương, thì người ta thấy rằng là giá nhà tại tiểu bang Texas cũng như là Louisiana và Nebraska đã lên cao tới cái mức kỷ lục ngay từ cái tháng đầu tiên của năm 2014. Đó là cái bản báo cáo của CoreLogic vừa mới công bố vào ngày hôm qua. Tính trên toàn quốc thì giá cả cũng đã tăng được tới 12% trong cái tháng giêng, tức là tháng giêng của năm 2014 so với lại tháng giêng của năm 2013. Và giá cả tại tiểu bang Texas, giá nhà cũng đã tăng được tới 12.2% trong một tháng. Cái lý do hiện nay người ta thấy là thị trường bây giờ rất hiếm nhà bán, và cái nền kinh tế của miền Bắc Texas cũng như là tiểu bang Texas nó đang tăng cao, đã tạo ra cái cảnh là giá nhà sẽ mỗi ngày một tăng. Và nó sẽ tăng hơn theo những cái dự tưởng của cái người chủ nhà hoặc là những người mua nhà. Về cái bản báo cáo của CoreLogic thì họ tiên đoán là giá nhà trên toàn quốc cũng sẽ tăng vào khoảng 12.5% so với lại trong cái tháng 2 so với lại một năm trước đây. Thì giá trung bình tại miền Bắc Texas đã tăng vào khoảng 10% từ năm 2012, tức là 2 năm trước đây, so với lại năm 2013, tức là năm ngoái. Và người ta thấy rằng là sau cái thời kỳ suy thoái thì giá nhà cũng đã tăng, cũng đã bị rớt giá. So với lại những cái nơi khác thì tiểu bang Texas nó bị rớt giá ít hơn. Nhưng mà cho tới cái khi mà cái thời kỳ kinh tế nó trở lại vực dậy đó, thì bây giờ tính vào cái tháng 2 này là giá nhà của tiểu bang Texas đã tăng, đã cao hơn 5% so với lại trước cái thời kỳ suy thoái. Tức là chúng ta thấy cái thời kỳ cực điểm của nó thì giá đã cao rồi, sau đó thì nó bị sụt giá. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì giá nhà đã tăng vực trở lại. Về một cái điểm khác thì những cái căn nhà bị tịch thu và bị nhà băng phát mãi đó thì đã giảm ở cái mức kỷ lục, ở cái mức kỷ lục mà hơn một thập niên vừa qua chúng ta không nhìn thấy. Tức là bây giờ quý vị có thể tìm mua những cái căn nhà bị tịch thu đó, nó ít đi nhiều so với lại những cái tháng vừa rồi đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì trong những cái tháng vừa rồi tình hình kinh tế cũng như là công ăn việc làm khá là ổn định, tuy nên là cái việc mà mua những cái căn nhà mà bị foreclosure thì nó cũng là ít xảy ra hơn, bởi vì người dân đã có những cái tình hình, có những công ăn cơ sở việc làm nó khá ổn định hơn. Thì tuy nhiên vẫn chuyển qua một bản tin liên quan đến vẫn là tiền, nhưng mà đó là đề án ngân sách năm 2015 của Tổng thống Obama vừa mới đề ra vào hôm qua. Thì ông cho biết là ông dự chi khoảng 3.900 tỷ Mỹ Kim, gồm các dự án như là củng cố cơ sở hạ tầng giáo dục và các chương trình kích thích kinh tế, cũng như là theo như đề án này thì chương trình sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10, tập trung vào các đề nghị củng cố các mục tiêu kể trên, gồm các tài trợ mới cho chương trình giáo dục, dạy nghề, cũng như là mở rộng giảm thuế cho khoảng 13.5 triệu người có thu nhập thấp mà không có con, cũng như là tăng thuế lợi tức đối với những thành phần giàu nhất trong cả nước. Trong thông điệp ngân sách gửi cho các nhà lập pháp, thì ông Obama cũng lưu ý rằng hồi phục đã bắt đầu và vẫn còn nhiều người làm việc quá sức mà chỉ để đủ sống, và vô số người không có việc làm, nghĩa là phải đảo ngược cái chiều hướng này lại. Các nhà, các tài trợ bổ túc sẽ được dành cho các việc nghiên cứu năng lượng sạch, tổ chức 45 học viện phối hợp với hệ viện công cũng như là viện tư nhằm khuyến khích đổi mới và huấn nghề cho một số công nhân của những hãng đã đóng cửa hay là di chuyển. Và để có nguồn thu trang trải cho các đề án kể trên, thì ông Obama đã đề xuất một cái gọi là thuế Buffett theo gợi ý của tỷ phú đầu tư là Warren Buffett. Thuế suất cũng sẽ tăng với các sản phẩm như là thuốc lá, lệ phí đi máy bay cũng như là về đối với các quỹ quản lý các đầu tư. Dân biểu Paul Ryan là chủ tịch của ban tài chính hạ viện đã nhận xét rằng đề án ngân sách này đòi hỏi các gia đình đóng góp nhiều hơn để Washington có thể chi tiêu nhiều hơn. Tổng thống Obama đề nghị tăng ngân sách 55 tỷ Mỹ kim, gồm các ưu tiên về quốc phòng và phúc lợi xã hội. Phần chi tiêu này được bù đắp bằng cách cắt giảm bảo hiểm mùa màng của liên bang. Đề án này cũng đã dự báo thiếu hụt ở mức khoảng 564 tỷ so với tài khoá hiện hành là 649 tỷ, sẽ đưa tới giảm thiếu hụt khoảng 2.200 tỷ trong vòng một thập niên tới. Nhiều nhà báo nhận xét rằng đề án của năm 2015 không gồm nhu cầu gia hạn nợ trần nợ công là nguyên nhân đưa tới cái việc đóng cửa chính quyền trong thời gian trước đây. Thì với những đề án này thì chúng ta là những người dân cũng không biết rằng sẽ đi như thế nào, nhưng mà với khoảng giảm thuế cho khoảng 13.5 triệu người có thu nhập thấp cũng như là không có con và tăng thuế lợi tức đối với những thành phần giàu có thì nghe qua thì có vẻ đây là một trong những chiêu bài mà Tổng thống Obama muốn thu hút phiếu bầu cử trong thời gian sắp tới để đối với thành phần dân nghèo, nhưng mà không biết rằng sẽ đi đến đâu, chúng ta đành phải chờ xem thôi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, chúng ta sẽ chờ xem. Ngày hôm nay thì cái kết quả bầu cử sơ bộ chính thức của Đảng Cộng Hòa cũng như là Đảng Dân Chủ, chúng ta cũng thấy là có những cái kết quả mà nhiều người cũng có thể tiên đoán, nhưng mà cũng có những kết quả mà chúng ta không có thể tiên đoán được. Và những ứng cử viên khi mà họ không có đạt đủ 50% số phiếu thì họ sẽ phải cùng với nhau tiếp tục cho cái cuộc bầu cử gọi là chung cuộc, chung kết vào ngày 27 tháng 5 tại tiểu bang Texas. Nói về vấn đề giáo dục thì thưa quý vị là kể từ niên khóa 2014 cho tới năm sau là năm 2015 thì tất cả các hệ thống trường công lập của Hoa Kỳ từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 là họ sẽ bắt đầu áp dụng một cái phương pháp dạy mới theo một cái tiêu chuẩn chung người ta gọi là Common Core Standards. Thì cái phương pháp này là cái việc là tập trung để mà nâng cao về cái khả năng nhận định cũng như là phân tích cũng như là lý luận và diễn đạt của học sinh. Thay vì là từ trước đến giờ là học sinh chỉ có học theo cái phương pháp truyền thống là học thuộc lòng. Nhưng mà nhiều chuyên gia giáo dục của Hoa Kỳ mặc dù là họ có ủng hộ về cái phương pháp này, nhưng mà họ vẫn ưu tư thấy rằng là cái chương trình này sẽ là một trong những cái thách thức rất là lớn đối với lại cái tất cả các học sinh. Kể cả thuộc về những cái hoàn cảnh kinh tế và xã hội như thế nào đi nữa. Cái thứ nhất là cái việc thách thức này đối với lại các học sinh mà tiếng Anh của các em không phải là cái tiếng mẹ đẻ thì cái thách thức này rất là nặng nề. Theo như là Trung tâm Thống kê về Giáo dục Quốc gia, họ công bố vào 2 năm trước đây thì cho thấy là cái khả năng đọc cũng như là viết và diễn đạt của những em học sinh thuộc cái gia đình nghèo và so với lại những cái gia đình khá giả thì có một cái khoảng cách rất là lớn. Theo như là tài liệu vào năm 2010 của chính phủ thì cho thấy là 59% học sinh có trình độ Anh ngữ kém lưu loát là con em thuộc gia đình mà Anh ngữ không phải là ngôn ngữ chính ở trong gia đình. Tất nhiên là chúng ta thấy là người Việt Nam đa số những cái gia đình chỉ nói không có sử dụng ngôn ngữ Anh ngữ chính trong gia đình thì có những cái con em nó thuộc về những cái gia đình này khá đông và chỉ có là 28% thuộc về những gia đình của bản xứ là có cái Anh ngữ kém mà thôi. Theo như là American Community Survey thì họ cho thấy rằng là 51.5% học sinh gốc Việt nói tiếng Anh kém lưu loát so với lại 8.7% trên toàn nước Mỹ. Và cái chương trình giáo dục mới này không những là một cái thách thức đối với lại các học sinh gốc Việt không thôi, nhưng mà nó lại là một cái thách thức lớn đối với lại các phụ huynh người Việt nữa. Bởi vì dù sao những cái phụ huynh người Việt chúng ta cũng thường quan tâm rất nhiều đến cái vấn đề giáo dục cho con em. Và cái chương trình mới này cũng đòi hỏi là các phụ huynh phải tham gia chặt chẽ hơn cho cái công việc học của các con em ở nhà. Về cái việc tham gia này đó thì Thường thường là các bậc cha mẹ luôn luôn là nghĩ như thế này. Khi mà các con còn nhỏ thì các sự những cái sự tham gia và cái vấn đề học dạy dỗ cho con hoặc là dạy kèm cho con nó thường xuyên hơn khi mà nó còn nhỏ. Nhưng mà càng ngày nó càng lớn thì cái sự tham gia của cha mẹ và các việc học lại càng giảm đi. Nhưng mà cái chương trình mới này thì nó đòi hỏi ngược lại. Tức là không có cái vấn đề lơi dần tay này. Mà nói một cách khác là cha mẹ cần phải tham gia vào cái vấn đề giáo dục cho con em của mình. 10 cho tới nó 18 tuổi đi chăng nữa thì vẫn phải chặt chẽ y chang giống như là các con của mình nó mới có 5 tuổi lúc mà nó đi học lớp mẫu giáo đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì theo Khôi Nguyên được biết, phần lớn các bậc cha mẹ trong cộng đồng người Việt chúng ta thường dành rất là nhiều thời gian. Không, nếu mà bận đi làm thì không nói, nhưng mà thường là một người đi làm, một người ở nhà thì là phần lớn là đều dành rất là nhiều thời gian để quan tâm đến việc học hành của con cái. Nhưng mà bởi vì vấn đề ngôn ngữ, phần lớn các bậc cha mẹ thường rất là khó khăn trong việc kèm cặp các em, chỉ biết là giúp đỡ các em trong một số rất là hạn chế, nên điều đó ảnh hưởng đến cái việc tiếp thu bài vở của các em bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Thì không biết rằng là cái điều này có thể cải thiện hay không, nhưng mà cũng hy vọng rằng các em, bởi vì người Việt chúng ta rất là nổi tiếng trong cái việc phấn đấu vượt qua những khó khăn, thì hy vọng các em cũng sẽ nối tiếp truyền thống đó mà có những kết quả học tập tốt hơn. Và kính thưa quý thính giả, liên quan đến việc NSA thì như chúng ta đều biết từ trước đến giờ, chúng ta nghe rất nhiều bản tin liên quan đến việc cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ là NSA nghe lén các thông tin của các cuộc điện thoại cũng như là đọc các email hoặc là thông qua các đoạn texting. Tuy nhiên một chuyện ngược đời là mới được công bố mới đây, khi mà cái hãng điện thoại Sprint, đó là một trong những hãng điện thoại lớn nhất tại Hoa Kỳ, vừa mới đưa đơn bị NSA đưa đơn kiện. Bởi vì thường thì những người ra tòa về các tội hình sự thường phản đối cho rằng bị nghe lén điện thoại là bất hợp pháp. Nhưng hôm vừa rồi thì người đưa đơn kiện lại kiện một công ty điện thoại, bởi vì công ty Sprint này đã đòi cái số chi phí quá lớn lên đến 21 triệu Mỹ Kim cho việc nghe lén này. Các công ty điện thoại Hoa Kỳ thường phải tuân theo án lệnh của tòa, theo lời yêu cầu của chính phủ là để các nhân viên an ninh của liên bang nghe lén các điện thoại, sau đó sẽ bồi hoàn các chi phí cho dịch vụ này. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa mới đây cho biết rằng công ty Sprint đã đưa hóa đơn vượt quá mức, cao hơn con số sự thật tới 58%, là bằng cách tính luôn cái tiền cải tổ các hệ thống máy móc của hãng họ từ tháng Giêng năm 2007 cho đến tháng 6 năm 2010, đưa cái bill này vào số tiền đòi chính phủ Hoa Kỳ phải trả. Đơn kiện được nộp tại San Francisco, cũng là cùng là nơi mà Bộ Tư pháp trong nhiều năm qua phải đối phó lại với các đơn kiện về việc nghe lén các cuộc điện đàm cũng như là đọc email giữa công dân Hoa Kỳ với các thành phần bị tình nghi là khủng bố tại ngoại quốc. Năm 2008, thì Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật để bảo vệ công ty Sprint cũng như là các thông tin điện thoại khác để không bị trách nhiệm pháp lý khi cộng tác với chính phủ trong chương trình do thám. Đơn kiện họ hôm vừa rồi đã liên hệ đến các cuộc nghe lén thông thường liên quan đến các vụ án hình sự và phải có trác của tòa. Một đạo luật liên bang năm 1995, xin lỗi quý giả, đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ phải trả cho các công ty viễn thông một số lệ phí coi như là đền bù cho những hệ thống máy móc đã gắn trước năm 1995. Và cơ quan điều hành viễn thông của liên bang Hoa Kỳ, viết tắt là FCC, đã có quyết định rằng công ty này không được tính tiền cho những máy móc gắn sau năm 1995. Và theo đơn kiện kể trên, thì các cơ quan công lực Hoa Kỳ bị tính quá cái giá hiện thực, bao gồm là FBI, cơ quan bài trừ ma túy là DEA, và cơ quan đặc trách về thuốc lá, rượu, cũng như là vũ khí là ATF và cả cơ quan mật vụ Hoa Kỳ. Hiện vẫn chưa rõ là các cơ quan khác như là CIA hay là những cơ quan an ninh có bị tính tiền quá mức ấn định hay không. Tuy nhiên một cái chuyện ngược đời, rất là ngược đời khi mà chính quyền lại kiện một công ty điện thoại, bởi vì từ trước đến giờ chỉ có các công ty điện thoại kiện, bởi vì họ đã bị cơ quan an ninh nhúng tay quá nhiều vào những công việc của họ. Nhưng mà nay thì cơ quan an ninh cũng đã biết được thế nào là phải bị đi kiện khi mà bị tính tiền quá nhiều đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chính phủ thường thường hay bị ta kiện, nhưng mà lần này lại kiện ngược lại một cái công ty tư nhân. Thưa quý vị, trên tờ Dallas ngày hôm nay có nói về cái vấn đề mà bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. Thì theo bản tin cho biết là nội các của Tổng thống Barack Obama bây giờ đang chuẩn bị là họ sẽ công bố những người Mỹ nào mà đang có bảo hiểm cũ của họ thì họ vẫn tiếp tục giữ cái bảo hiểm này cho ít nhất là thêm một năm nữa. Mặc dù đó là người ta thấy là cái bảo hiểm của họ bây giờ chưa có hợp theo đúng luật pháp của Tổng thống Barack Obama ban hành trong cái chương trình bảo hiểm rẻ được ban hành năm 2010. Và đây là lần thứ nhì trong vòng 4 tháng, mới có 4 tháng thôi là chính phủ Hoa Kỳ đã phải chính thức điều chỉnh lại những cái quy định trong cái chương trình bảo hiểm y tế của họ. Tức là những cái bảo hiểm nào không có nằm trong cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Vào mùa thu vừa rồi thì có rất là ít, vào khoảng chừng vài triệu người có phát giác ra là cái bảo hiểm của mình không có phù hợp với lại chương trình của chính phủ bây giờ, thì họ có thể sẽ bị hủy bỏ. Nhưng mà có nhiều người thì họ cáo buộc là Tổng thống Barack Obama đã thất hứa, vì trước đây là Tổng thống Barack Obama nói rằng là những ai có bảo hiểm rồi thì vẫn tiếp tục giữ cái bảo hiểm của họ. Nhưng cái điều này vẫn không phải là đúng, bởi vì một số những cái công ty bảo hiểm họ đã hủy bỏ những cái hợp đồng bởi vì cái giá cả nó có vẻ chênh lệch khá nhiều. Thì theo những một số những cái bảo hiểm cũ bây giờ thì vẫn có thể tiếp tục giữ thêm lâu dài hơn, thì người ta dự đoán là có thể khoảng hoặc là 3 hoặc là 4 năm. Và bây giờ thì phe Cộng hòa thì họ cũng cố gắng làm sao để mà có thể tước bỏ cái chương trình bảo hiểm này, hay ít ra là thay đổi nó để mà phù hợp với lại cái hiện tình hiện nay đối với lại các cử tri của họ, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì Obamacare mỗi ngày chúng ta đều nói, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều điều bất cập liên quan đến vấn đề này. Thì chính phủ đều mỗi ngày đều phải sửa đổi để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Thì không biết rằng từ đây cho đến ngày hết hạn sắp tới thì sẽ còn điều chỉnh như thế nào. Nhưng mà hy vọng rằng chúng ta sẽ có được một cái chương trình phù hợp hơn và gọi là thích hợp hơn với mọi người, chứ không phải riêng vì một người nào đó. Và trước khi kết thúc chương trình thì Khôi Nguyên muốn gửi đến anh Quang Hưng cùng quý thính giả một bản tin vui vui. Khi mà dự án ngân sách 3.9 ngàn tỷ Mỹ Kim của Tổng thống Obama trong năm tới cho thấy sự phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 2000 trong 2009 vẫn tiếp tục hồi phục trong vài năm tới. Nhưng mà theo như một số người dự đoán thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ không giảm trở lại như mức trước suy thoái, tức là dưới 6% cho đến năm 2017. Tòa Bạch Ốc tuyên án rằng thiếu hụt ngân sách sẽ giảm từ 649 tỷ Mỹ Kim trong năm tài khóa kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm nay xuống còn khoảng 564 tỷ Mỹ Kim trong năm tài khóa 2015 và xuống tới mức là 458 tỷ trong năm 2017. Nếu đề án được chấp thuận thì nó sẽ đánh dấu năm thứ ba cái việc thiếu hụt ngân sách giảm xuống dưới 1.000 tỷ Mỹ Kim. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức khoảng 6.6% trong tháng 1 và sẽ tiếp tục giảm trong vòng 5 năm tới. Nhưng mà cái mức độ giảm sẽ tương đối chậm, ổn định ở mức khoảng 5.4% trong năm 2018. Đó là theo chính phủ dự đoán. Và cũng là mức giảm cao 10% trong cái thời kỳ suy thoái 2008-2009. Theo như tuyên đoán, thì đề án ngân sách của Tổng thống cho năm tài khóa mới bắt đầu từ 1 tháng 10 tới là hợp với các tuyên đoán của chính quyền cũng như là của những người, của giới chuyên gia. Tỷ lệ thất nghiệp mới đây nhất trong tháng 1 là 6.6%. Và đề án của chính phủ cũng tiên đoán rằng tổng sản lượng nội địa của toàn quốc Hoa Kỳ trong năm tới sẽ gia tăng 3.1%. Nghe đến cái tin mà tỷ lệ thất nghiệp giảm dần, tuy nhiên tuy là khá ít nhưng mà có giảm còn hơn là không. Cũng như là những cái mức là nợ trần cũng giảm và tổng sản lượng nội địa toàn quốc cũng đã tăng. Thì chúng ta hy vọng rằng trong một tương lai tươi sáng hơn đối với nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như là nền thị trường công ăn việc làm và tất cả các lĩnh vực khác trong xã hội của Hoa Kỳ để cho người dân chúng ta có một đời sống tốt hơn. Anh Quang Hưng.
Vâng, quốc gia đó thì thiếu hụt ngân sách thì không có sao, nhưng mà đối với lại gia đình mà thiếu hụt ngân sách đó là khổ lắm đó nha anh Khôi Nguyên, thiếu tiền đó là
Dạ
thiếu
vâng.
nợ. Vâng, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và xin hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Xin chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cũng như quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.